Tác phẩm Thất Tình Không Sao. Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn Ấn Hành. Người đọc Quang Điền. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Và khi đó, biết sẽ sống một trang đời mới, mạnh mẽ hơn và vững vàng hơn, vì đi đến tận cùng của trái tim từng tan vỡ, người ta nhận ra rằng bản thân mình xứng đáng với bình yên. 20 tuổi, tự tử vì tình. Chia tay tình đầu. Sao cái cảm giác trái tim bị đá văng ra khỏi lồng ngực là cảm giác như cả quả địa cầu cũng bị quăng khỏi hệ mặt trời. Chung quanh lúc nào cũng chỉ đặc quánh một màu đen. Chẳng còn thiết tha làm gì. Có ngày chỉ nằm vật từ sáng tới chiều, cầm điện thoại, tính nhắn tin rồi lại bỏ xuống. Mỗi khi có tiếng tin nhắn lại vồ vập coi, rồi thất vọng, thẫn thờ và quăng cái điện thoại đi xa. Tập hút thuốc cũng chẳng ngon lành gì, đưa đưa thuốc vào miệng chỉ thấy đắng nghét. Lập tức đi kiếm một cục kẹo để ăn thử, vẫn là vị đắng nghét khó chịu. Thì ra chia tay xong, hư luôn vị giác, chẳng còn cảm nhận được thứ ngọt ngào trên đời. Bản thân thất bại, đã không thể nhìn được chuyện nhắn tin mong gặp lại nói chuyện lần cuối trước khi chính thức. Chữ nghe dài không còn là hình bóng nhau trong đời. Thứ nhận lại là im lặng. Quyết định cầm máy gọi, bài nhạc chờ vang lên, vẫn như cũ. Chưa đổi thay, chỉ có lòng người đã kịp khác. Em hỏi anh có bao giờ anh thôi không còn yêu em. Anh trả lời em rằng cuộc tình chúng mình không bao giờ tan. Một tuần, nhắn tin đi không hồi đáp, gọi không được. Quyết định đi mua mỗi tiệm một chút thuốc an thần, gom góp đầy một nắm tai lợn cận trắng. Hình như lúc đó có chảy nước mắt, không nghĩ gì về bất kỳ ai, kể cả cha mẹ. Chỉ nghĩ rằng từ nay không còn gặp nữa. Và uống, rất nhanh. Cơn mệt mỏi ập đến, toàn thân như mất hết sức lực, lả người nằm xuống, cũng không còn cảm nhận được cái lạnh thường thấy khi đặt mình xuống sàn gạch. Rồi cơn đau cuộn trào từ ổ bụng xông lên tận dây thần kinh nhỏ nhất, cả cơ thể căng cứng, lý trí mất dần, loáng thoáng nghĩ, khi nghe tin chính thức chia tay, trái tim có đau đến tận như vậy không? Tự nhiên khi đó, mọi thứ tĩnh lặng như không. Kỳ lạ nhất là gương mặt cuối cùng nhớ đến khi mất ý thức, không phải là người gây nên nguồn cơn đau khổ, không phải người từng làm mình đau đớn nhất, lại là hai người mình yêu thương nhất trong đời. Và ánh sáng khép dần trên mi mắt. Đến khi khứu giác phủ ngợp mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, thính giác đón nhận tiếng huyên náo cố ngự nơi đó. May quá, em họ phát hiện ra và đưa đi cấp cứu. Chuyện này, ba mẹ cũng không biết và cũng dặn em họ đừng nói cho ai. Nhỡ đâu người ta biết thì lại lo lắng. Chỉ là cơn đau của bản thân, rồi cũng qua đi. Buồn cười nhất là về sau được biết, cứ nghĩ rằng khi đó người ta sẽ phải lo lắng, quan tâm lắm. Thì ra, lúc đó, nó lại đang đưa người mới đi nghỉ mát ở một chỗ khác và chả cần biết mình đang đứng giữa làn ranh của sinh tử ra sao. Khi đó, thấy lòng nhẹ tên, thấy đời như cái chớp mắt trôi vèo, thấy người sao nhỏ như hạt cát ngoài sa mạc mênh mông. Và khi đó, biết sẽ sống một trang đời mới, mạnh mẽ hơn và vững vàng hơn, vì khi đi đến tận cùng của trái tim từng tan vỡ, người ta nhận ra rằng bản thân mình xứng đáng với bình yên. 10 năm sau, khi 30 tuổi, đã có vài cuốn sách trên thị trường. Một buổi chiều đẹp trời, ghé qua nhà sách coi thử. Nhìn trên hàng kệ là những cuốn sách na ná nhau, nói về nỗi buồn khổ khi xa cách, về cơn đau tình ái, về cô đơn, thất tình, tuyệt vọng. Tự nhiên thấy sao ngoài trời kia u ám hơn hẳn lúc bước vào. Hóa ra, cảm xúc của ta có thể bị chi phối bởi con chữ đến vậy. tự cầm hai cuốn sách cũ của bản thân lên coi. Liên chừng cô đơn và người cũ còn thương, nhận thấy mình ở đoạn đời đó cũng còn mãi lòng vòng trong chuyện tình cảm, chưa thể tìm ra một cuộc sống tích cực hơn, và bây giờ đã là lúc để thay đổi, để mang đến năng lượng tích cực cho mọi người, vượt qua nỗi buồn tình cảm và sống vui vẻ hơn. Nếu bạn tìm đến một cuốn sách về tình yêu với loại văn chương mang mỹ từ bay bổng, xin lỗi vì làm bạn thất vọng, và hãy đóng sách lại, vì cuốn sách này không đáp ứng được điều bạn tìm kiếm. Đây chỉ đơn thuần là những ghi chép vụn vặt, tâm tình, tự sự của một người đã từng yêu và được yêu, từng phản bội và bị phản bội, đã đi qua những đớn đau đủ để nhận ra rằng giữa cõi đời thênh thang này, tình yêu không chỉ hạn hẹp là thứ tình cảm giữa nam, nữ hay nam nam, nữ nữ, mà còn là thứ tình cảm lớn hơn. Khi mà con người gắn kết với một giá trị mà bản thân cho rằng mình xứng đáng, đó có thể là gia đình, bạn bè, đam mê, công việc, những thứ từ đó chúng ta có thể tìm được niềm vui thay thế chút ái tình đã qua. Vì vậy, chia tay có thể đau khổ trong một thoáng, nhưng chắc chắn về lâu dài sẽ nhận ra thất tình vốn dĩ cũng không sao. Một người đau thấu trời xanh, một kẻ bình tâm như vậy. Thất tình không sao. Câu chuyện bắt đầu khi nhỏ bạn gọi điện thoại cho cả đám, than thở là chắc tao sắp chết quá tụi bay ơi, vì thất tình lần nữa. Cả đám nghe xong, thương thì cũng thấy thương, nhưng trong thâm tâm đều có chung câu trả lời. Cứ để nó vậy đi, chẳng chết đâu mà lo. Vì đây là lần thứ 11 trong năm nay, nghe nó than là gần chết vì thất tình, mà kết quả là chỉ cần gọi điện thoại rủ nó đi ăn cùng câu thần chú tao bao, thì hiển nhiên nó sẽ xuất hiện với gương mặt tươi cười như chưa hề có cuộc chia tay. Để vượt qua cơn thất tình, hay chết coi chuyện thất tình chỉ là con ruồi bay vo ve trước mặt, hơi khó chịu chứ không đáng bận tâm. Trước hết, cần phải trả lời cho câu hỏi vì sao chúng ta yêu. Tình yêu cơ bản nhất là khi người ta có thể tìm kiếm cho mình một người mà khi ở bên cạnh họ, mình cảm thấy thực sự vui. Nếu như chỉ cần thấy một người mà bạn lo lắng, hồi hộp, hoảng sợ, buồn bã, chán nản, thì chắc chắn đó không phải người bạn yêu rồi, đó là chủ nợ của bạn. Hãy nhắm mắt lại và nhớ về những mối tình đã qua, bạn sẽ nhận ra rằng biểu hiện cơ bản nhất của tình yêu là khi chúng ta nhớ về một người và cảm thấy thật vui trong lòng. À, nếu nhắm mắt mà không nhớ về được một mối tình nào thì cũng đừng buồn, cứ đọc tiếp để dành kinh nghiệm ở đó, lỡ sau này có yêu rồi, thất tình thì không bỡ ngỡ. Niềm vui của việc yêu nhau đến từ rất nhiều thứ nhỏ nhặt lẫn vĩ đại mà người ta làm cho nhau, hay chết là suy nghĩ về nhau. Như kiểu, mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có một người để nhớ về họ, để mở điện thoại lên, coi họ có nhắn tin chúc buổi sáng vui vẻ chưa. Nếu chưa, thì có chút xíu buồn nhẹ trong lòng, để rồi sẽ chủ động nhắn trước và chờ hồi âm. Như kiểu mỗi buổi trưa, khi tạm gác công việc qua một bên, chúng ta cũng có một người để nhớ về, tự hỏi hôm nay họ ăn gì, có hợp khẩu vị không, rồi thầm ước, mong sao sẽ đến một ngày có thể tự tay chuẩn bị cho họ một phần cơm trưa để khỏi cảnh cơm hàng cháo chợ. Như kiểu, một buổi tối trước khi đi ngủ, chúng ta sẽ gọi điện cho nhau để hỏi thăm coi hôm nay có chuyện gì, vui buồn thế nào, có gì cần tâm sự không, có muốn gặp nhau không, có cần ôm nhau ngủ không, và chúc nhau có một giấc mơ tươi đẹp, trong đó hai đứa sẽ là hoàng tử, công chúa, sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Đấy, giờ đếm lại coi, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã nhớ ba người khác nhau, niềm vui nhân ba, thật thủy chung và hạnh phúc đúng không nào? Đến những ngày kỷ niệm làm gì đó lãng mạn cho nhau, nằm trên bãi biển hôn nhau một cái vội vàng, ăn ở nhà hàng sang chảnh, dù để đánh đổi bữa ăn đó là 30 ngày ăn mì gói cứu đói của đứa bạn tính mang đi quyên góp cho đồng bào lũ lụt mà mình đã khóc hết nước mắt để năn nỉ nó cho mình. Vì so với đồng bào miền lũ, mình cũng chẳng giàu hơn bao nhiêu. Từ nhỏ nhặt đến vĩ đại, tình yêu mang đến cho chúng ta thứ cảm xúc lâng lâng, ngất ngây kỳ lạ, như kẻ nằm mộng gặp điềm lành, như loại rượu thần kỳ, không cần uống giọt nào mà cũng say. Vậy thì thức tỉnh là khi chúng ta giật mình khỏi cơn mộng, là khi men say qua đi, người ta phải đối diện với thực tại rằng người đang nắm giữ niềm vui của mình đã bỏ đi mất. Vậy, những ngày tháng tiếp theo, mình sẽ phải làm gì để vui? Cảm giác khi thức tỉnh ra sao, chắc không cần kể ra thì nhiều người cũng đã hiểu. Trời đất tối sầm, đi giữa con đường kẹt xe với ổ ga mà cứ ngỡ mình đang lạc giữa hoang mạc ban đêm. Còn nếu chưa hiểu hay chưa cảm nhận được thì mừng đi, từ từ sẽ hiểu. Khoảng thời gian đó, với mỗi người sẽ tồi tệ một cách khác nhau, nhưng chỉ cần nhớ một chuyện này, thứ quan trọng nhất trên đời là bản thân mình, là tính mạng của mình. Không thể vì bất kỳ ai mà đánh mất mà từ bỏ, đàn ông hay đàn bà. Mất đi rồi, có thể kiếm lại được người khác. Nhưng tính mạng mất đi rồi, không bao giờ có thể tìm lại được. Vì vậy, đau thương đến cỡ nào cũng không được tự hủy hoại bản thân, nhất là khi cơ thể mình là món quà vô giá mà cha mẹ ban cho. Sau khi nhớ và hiểu được chuyện này, mình sẽ coi nguyên nhân của cơn đau thức tình là từ đâu. Như đã nói trên, chúng ta yêu nhau để tìm niềm vui. Thì khi thức tình, chắc chắn nỗi sợ lớn nhất là không còn ai mang đến cho mình niềm vui, thậm chí khi bản thân mình còn tìm được một thứ gì hay ho vui vẻ, cũng không còn biết đem chia sẻ cùng ai. Đi qua con đường cũ, nhìn hàng cây cũng nhớ người ta, thấy chiếc lá vàng rơi xuống, cũng nhớ bà Cẩm Ly với ông Đăng Trường từng hát chuyện tình ta hôm nay tựa như chiếc lá úa, chợt hình bóng mỗi người một ngã. Coi phim nào mà lỡ dính tới yêu đương chia tay, kết cục xấu là bắt đầu như mở van nước mắt, rồi nằm vật ra đó, khóc thương cho mối tình chết yểu của mình. Lúc khóc, mình tưởng tượng mặt mình đẹp như nhỏ diễn viên chính trong phim, nhưng thực tế thì mình lúc đó giống diễn viên phim kinh dị nhiều hơn. Tất cả những bài nhạc nghe đấy đều biến thành nhạc buồn. Cảnh giới cao nhất là đi bar, club, chơi với đám bạn thân cho vơi sầu, mà đứng nghe nhạc sang cũng nhớ về người cũ mà bật lệ tuôn rơi. Ăn một món ngon cũng thầm ước, bây giờ mà có người ta bên cạnh thì mình sẽ đút cho người ta ăn một miếng. Thậm chí, coi cái chương trình hài, thấy vui quá, cười theo bản năng. Quay qua, nhìn coi người ta có cười không, thì mới nhớ là đang ngồi một mình. Có còn ai bên cạnh đâu. Rồi, cứ vậy, coi hài mà bật khóc. Tức là, nói cho dễ hiểu, thì cảm giác đau đớn nhất khi thức tình là chính tâm lý báo động rằng cảm xúc vui vẻ có cùng người đó trước đây bây giờ sẽ không còn nữa, vĩnh viễn không còn nữa. Thậm chí đê tiện và kinh khủng hơn là ngay lúc này khi chúng ta vật vã như một con điên thì người kia đang đem mớ niềm vui đáng lý thuộc quyền sở hữu của chúng ta để đi cung phụng cho một đứa khác tệ hơn chúng ta gấp 8 tỷ 35 triệu lần. Một người đau thấu trời xanh, một kẻ bình tâm như vậy là cái cảm giác vạn tiễn xuyên tâm, muốn chết đi cho rồi. Nhưng đừng chết, chuyện gì cũng vượt qua được, vì chúng ta đẹp mà. Thời gian đầu tiên khi chưa quen với việc mất đi niềm vui từ tình yêu đôi lứa thì mình cứ thoải mái mà buồn. Điều đáng sợ nhất sau khi yêu không phải là chúng ta buồn khổ, mà là cảm giác cứ trơ lì ra đó, chả biết mình đang cảm thấy như thế nào. Buồn được cứ buồn, khóc lóc được cứ khóc, vật vã được cứ vật vã. Ai hỏi ê, sao tàn tạ, tiêu tụy vậy, cứ việc mạnh dạn ngẩng cao đầu mà nói với nó là tao đang thức tình. Nó có cười thì hãy an tâm, khi nó thức tình thì mình cười lại vào mặt nó. Nó có an ủi thì nghe cho vui, nghe xong cũng quên thôi, chả nhớ được gì đâu vì lúc đó đang buồn. Nỗi buồn này còn đi kèm với hy vọng viễn vông rằng người kia sẽ quay trở lại. Lời khuyên chân thành là đừng nên quay lại làm chi. Một người đã có khả năng làm chúng ta tổn thương và buồn bã, thì dù có trở về bên ta, họ vẫn còn khả năng làm chúng ta buồn nữa, thậm chí lần này còn kinh khủng hơn lần trước. Nên quay lại là một quyết định mạo hiểm. Hãy cân nhắc thật kỹ coi sức chịu đựng của bản thân đến bao nhiêu. Điều ngu xuẩn nhất lúc này có thể làm là cố gắng liên lạc hay gặp mặt người đó. Có thể nhắn đi hàng trăm cái tin nhắn và không nhận được hồi đáp, thậm chí là không nhận được chữ đã coi cho vui. Gọi hàng chục cuộc điện thoại mà không ai nghe máy, hoặc tệ hơn là thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang trong vùng phủ mền để phủ phê, xin quý khách vui lòng đừng gọi lại làm chi, dư tiền hả? Suy nghĩ đi, nếu như một người đã chọn cách không muốn gặp mình nữa, thì mình có làm trăm cách họ cũng chẳng gặp. Còn nếu còn yêu, đã không quay lưng đi, nên đừng phí công để giữ hay cố nhìn nhau lần cuối, chẳng lợi lộc hay dễ chịu gì hơn đâu. Khoảng thời gian này là khó khăn nhất, đau đớn nhất, vất vả nhất, nhưng hãy cố vượt qua. Chúng ta thiếu đi niềm vui từ người yêu, thì hãy bổ sung niềm vui từ các nguồn khác, từ gia đình, bạn bè, công việc, sở thích, đam mê. Hãy quay về nhà ăn cơm với ba mẹ, gia đình, hỏi thăm anh em coi dạo này cuộc sống ra sao, học hành thế nào. Đi mua cho mẹ một cái áo, cha một đôi giày, rồi nhìn cách họ càm ràm đừng mua phí tiền, nhưng trong lòng họ vui. Tự hỏi coi đã bao lâu rồi, không cùng ra ngoài ăn với gia đình, bao nhiêu cú tuần rồi, vì những chuyến rong ruổi cùng người yêu mà không đi chơi với cha mẹ. Tự hỏi xong rồi sẽ thấy gia đình là chốn nương thân cho những kẻ lữ khách vấp ngã trên đường đời. Hãy hẹn bạn bè đi chơi, đừng hẹn đám bạn mà gặp sẽ hỏi vì sao mày chia tay nó, kể cho tao nghe. Kể là kể cái gì, nghe xong có giúp thay đổi được gì không? Hay tà tâm hơn là nhảy vào thế chỗ. Hẹn đám bạn mà gặp mặt chỉ nói coi dạo này có quán ăn nào mới, có thương hiệu nào hay, rạp đang chiếu phim gì hấp dẫn, rồi đi ăn cơ đã, coi phim cho đã, đi mua sắm cho đã, về mang một đống nợ, thì lúc đó mới thấy thất tình không ghê gớm bằng cảnh chủ nợ đứng trước cửa nhà đâu. Hãy hẹn một đám bạn đi đua xe. À không, cái này phạm pháp, bậy, bỏ nha. Hãy mua vé số, mạnh dạn lên, vì lúc này theo lời ông bà là đen tình sẽ đỏ bạc. Biết đâu, ông bà hiển linh, trúng một cái vài chục tỷ, rồi mình nhắn tin cho bồ cũ. Thế nào nó cũng nghĩ đến chuyện tái hợp. Lúc đó mình lại nhẹ nhàng nhắn tiếp. Báo tin cho mừng về thôi, chứ giờ đẹp mà có tiền nữa, đâu ngu. Rồi, kiếm gì mình học cho mở mang đầu óc ra. Thích bên xứ Hàn thì học tiếng Hàn để qua bên đó tỏ tình với ảnh cho ảnh từ chối đi nhục chơi. Thích tiếng Nhật thì học tiếng Nhật, lỡ qua đó có đóng phim thì biết nói tròn vành rõ chữ. Thích đàn học đàn, thích vẽ học vẽ, thích cái gì mình nâng cao cái đó, tự dưng thấy giỏi xong. Lần sau lỡ yêu nữa thì mình lại muốn thất tình để giỏi hơn. Chứ khoa học chứng minh rồi, mấy đứa yêu nhiều quá dễ lú lắm, thất tình mới khôn ra. Rồi mình làm lụng, kiếm tiền, đi du lịch. Mình bước chân ra thế giới, nhìn ngắm khắp nơi để thấy sao mình nhỏ bé quá so với nhân loại. Vậy thì cái chuyện tình cảm cỏn con của mình còn nhỏ bé hơn nữa. Hay mình cứ nghĩ là trên một chuyến tàu điện ngầm ở đất nước nào đó, rồi mình sẽ có duyên gặp được chân mệnh thiên tử đời mình, rồi yêu và là hạnh phúc nhiều hơn. Hoặc đơn giản hơn, mình nhận ra mỗi đất nước là một điều mới lạ. Âu thì to hơn Á, nhưng chắc chắn không bằng Phi. Có những thứ mà phải tận mắt thấy qua mới học được trải nghiệm. Hay mình sang Úc, ngồi nhìn đàn bò ăn cỏ đằng xa, nhận ra là không có đàn ông thì có đàn bò cũng tốt. Ít ra đàn bò cũng chung thủy với mình, cũng không có cái cảnh sáng ngủ dậy nó cho mình biết nó hết yêu mình, cũng không có chuyện nó trực chờ cơ hội để ngủ với con bạn thân của mình hay ngủ với đứa khác ngon hơn mình khi có dịp. Nên hãy yêu bò đi, vì sữa bò thì ngon hơn. Còn của đàn ông thì vừa đắng vừa mặn, chỉ làm bụng to ra thôi. Rồi sau khi trải qua hết mớ cảm xúc hỗn độn mà cơn địa chấn thức tỉnh để lại, với một thân thể và cảm xúc nguyên vẹn, chúng ta sẽ nhận ra rằng tình yêu thật diệu kỳ biết bao. Khi đã với từng đó tổn thương, trái tim ta vẫn thiết tha được yêu lần nữa. Không giống như ta luôn nghĩ rằng yêu là đau, rồi thì người ta sẽ e ngại hay sợ hãi tình yêu. Những người đã từng yêu và từng đau, họ sẽ muốn được yêu lần nữa với trái tim chân thành nhất có thể, để sửa chữa những sai lầm từng có, để hiểu và trân trọng cảm xúc, để lựa chọn và tôn trọng người mình yêu. Vì cơ bản, chúng ta là những sinh vật trưởng thành từ sai lầm, vấp ngã và trải nghiệm. Rồi đến một lúc, chúng ta sẽ hiểu được yêu và thức tình cũng là một thứ hạnh phúc trong đời. Như con bạn từng tâm sự, mỗi lần ta thấy ai than thở đau khổ vì thất tình, tao muốn nhào tới vả cho mấy bạt tai. Được yêu rồi thất tình là sướng lắm rồi, còn như tao, tuổi này rồi mà chưa từng yêu ai, chưa từng được nắm lấy cái ngón tay của ai, chứ đừng nói là chia nguyên bàn tay. Tao đau đớn lắm, thực sự đớn đau. Vậy mới nói, vì chúng ta đẹp và mạnh mẽ, vì ngoài kia còn nhiều điều tốt đẹp, hãy coi việc chia tay một người không xứng đáng là tự cho bản thân mình cơ hội đến với những điều tốt đẹp hơn, nên thất tình cũng không sao. 12 năm trời nắm giữ thanh xuân của một người, anh thấy nặng lắm không? Giữ trọn thanh xuân. Thanh xuân đàn bà được mấy chốc. Hai người quen nhau hồi còn học đại học, lơ ngớ đứng trước cổng trường, cùng chờ bản tên, rồi mừng húm khi thấy được mình cùng học chung với người mà vừa gặp đã có cảm tình. Cô không hiểu vì sao mình yêu anh, có lẽ yêu vì cái tính thật thà chất phác của trai tỉnh lẻ, đến nỗi hai người tình trong như đã mặt ngoài còn e, thì cô phải là người chủ động, nói thôi thì đứa nào cũng đang rảnh, đang cô đơn, mình kiếm chuyện yêu nhau để bận như người ta cho vui. Anh gật đầu cái rụp, vậy là yêu nhau ngót nghét được 4 năm trời đại học, hai bên gia đình cũng biết nhau. Thi thoảng lễ lộc Tết nhất đều gửi một phần quà sang, từ lâu đã coi nhau là thông gia, chỉ chờ ngày hai đứa ra trường rồi làm cái tiệc mừng cho danh chính ngôn thuận. Mà cái ngày đó có vẻ hơi lâu. Hết năm thứ tư cô ra trường, anh vì còn nợ môn nên kẹt tấm bằng đại học lại, nhưng vẫn xông xáo đi tìm việc làm cho bản thân. Tới ngày tốt nghiệp, cô nằm gối đầu lên đôi tay gầy của má, để má vưng vê tay luồn trong mớ tóc đen dài, đen lái, thủ thỉ chuyện đàn bà, cưới đi, lớn rồi, còn cho má đứa cháu bể bồng. Cô lắc đầu, xin thêm cho anh vài năm nữa để gây dựng sự nghiệp. Với bây giờ con cũng còn nhiều thứ muốn làm, cưới sớm quá, đẻ sớm quá, rồi đời mất vui má ơi. Má cô gõ tay lên đầu, tổ cha bay, chứ tao, hồi đó 17 mang bầu bay, đời tao cũng vui như hội, chứ không buồn ngày nào đâu. Cô chỉ còn biết cười, bỏ xuôi câu chuyện. Cô đi làm, may mắn sao lần đi phỏng vấn đầu tiên vô công ty nước ngoài đã được nhận. Vị trí thấp, nhưng cấp trên nói nếu kiên trì, chịu khó học tập thì cơ hội thăng tiến nhiều vô cùng. Tới đó, anh với cô hẹn gặp nhau đi ăn ở cái quán ven đường hay người thường ăn. Cô hào hứng kể cho anh nghe chuyện mình tìm được việc. Anh chúc mừng cô, nhưng trong ánh mắt thoáng chút bẽ bàng. Công ty thứ ba anh phỏng vấn sáng nay lắc đầu từ chối anh. Cô chỉ biết hít một hơi dài, khuyên anh cố lên, lửa thứ vàng, răng nan thử sức. Thoát cái, cô đã làm được 2 năm, từ vị trí thấp nhất trong phòng đã lên cao hơn một bậc. Anh cũng đã vào làm cho một công ty nhỏ, lương không bằng cô, nhưng anh hài lòng vì giờ ngoài chuyện làm, anh còn phải lo học để lấy cái bằng cho xong. Mà khổ, cái tuổi này đầu óc đặc như kẹo đường. Ngày nghĩ chuyện kiếm tiền đã mệt, làm gì còn sức để mà học hành cho cam. Mấy buổi tối ngoài ăn cơm cùng, mẹ vẫn hay vuốt vuốt mái tóc chè chấm lưng. Hỏi một câu, khi nào bày với nó cưới? Tao có đứa con gái, không lẽ nó tính để cho chết già hay sao? Cô chọc, mà chán con thì nói, con chọn đồ ra riêng cho má hài lòng. Chứ ai đời suốt ngày canh đuổi con gái mình đi cho đành đoạn. Má cô chào mày, tổ cha bay. Tao nhìn bay tao chán rồi. Nó có rước đi mau, tao mừng. Không cần tiền lễ lộc gì luôn. Rồi lát hồi, dọn dẹp xong xuôi lại hắng giọng. Nói vậy chứ, má lo cho mày. Cái lớn quá, lấy chồng rồi sinh con, hại sức khỏe lắm nghen. Cô ôm má, so so tấm lưng, còng, trong bàn tay mà không dám kể má nghe. Hồi thường rồi, đi ăn tối hai người, anh kể nhà anh cũng hối cưới mà anh cản. Tiền giờ không có, cưới về, cặp đất thay cơm chắc. Cô kêu thôi thì trước sau cũng cưới, mình làm cái mâm cơm nho nhỏ, vài ba bàn tiệc cho họ hàng, bạn bè hai bên là được, đâu cần chi nhiều tiền anh. Anh ôm cô vô lòng, giọng nghe sao buồn so, nhẹ hẳn. Đời con gái chỉ có một lần, phải làm sao để em nở mặt nở mai, chứ sao qua loa được, thôi ráng cho anh vài năm nữa. Rồi cái vài năm cũng qua đi, như người ta lật vội một trang sách. Cô nhẩm tính, hai người đã yêu nhau gần 10 năm trời. Năm đó cô 18, giờ đã qua 28 vài ngày, ngoảnh mặt một cái, đã rơi mất nhịp thanh xuân. Cô giờ đã làm phó phòng ở công ty, vị trí tốt, công việc tốt, đi nước ngoài công tác liên miên. Anh thì sao phận vẫn bấp bênh, làm được 1-2 năm rồi lại đổi công ty khác. Nhìn trong tờ đơn xin việc, nhiều người lắc đầu hỏi, chắc anh này có vấn đề hay sao mà tuổi này còn chưa trụ vững được ở chỗ nào cho lâu. Chuyện cưới xin của hai người, lần cuối cô tính nói với anh, là lần cô cảm thấy sức chịu đựng của mình đã lên cực điểm. Cô hẹn anh ra, tính đặt ra lựa chọn bây giờ, nếu anh không muốn cưới thì hai người chia tay. Trường hợp làm sao, lần đó anh cũng có chuyện cần bàn cùng cô. Anh nói bạn anh có một vụ làm ăn hấp dẫn, cần cô cho mượn ít tiền để hùng hạp, kỳ này thành công rồi mình sẽ cưới nhau. Mấy câu cô tính nói cùng anh, nghẹn lại trong cổ, chỉ còn bật ra được đúng một nụ cười, như bao nhiêu năm qua, vẫn cười cùng câu hỏi anh cần bao nhiêu. Lần đó anh thất bại, mất hơn nửa số tiền, cô cũng buồn, nhưng rồi vẫn cái câu ông bà hay nói, cũ đi thay người, nên cũng quên nhanh để tiếp tục kiếm làm kiếm ăn. Trong mấy chuyến công tác xa nhà, lúc lơ mơ trong giấc ngủ trên máy bay, cô còn nghe loáng thoáng bên tai tiếng má, thôi ta chán bay rồi, muốn cưới khi nào thì cưới. Rồi tiếng của anh, mình sẽ sớm cưới nhau, sớm thôi em. Ngay cả khi ở lưng chừng trời, cơn mộng mị cũng làm người ta hoảng loạn. Năm cô 30, sau 12 năm yêu nhau, cô chủ động nói lời chia tay. Hai người hẹn nhau ở một nhà hàng sang trọng. Lúc còn sinh viên, từng ước ao sợ này khi được thoải mái và ăn một bữa. Em nghĩ chuyện mình đến đây là được. Giọng cô nhẹ tan trong gió, heo hắt như ánh đèn cầy trang trí trên bàn. Anh nhìn cô, thấy cô bình thản hơn bao giờ hết. Sự bình thản mà suốt 12 năm qua, anh chưa từng một lần thấy xuất hiện trong gương mặt cô. Anh hít một hơi dài, nói được ba chữ mà tận mấy mươi năm còn lại của cuộc đời. Đó là ba chữ đau đớn nhất. Anh xin lỗi. Cô đi về, bỏ lại anh một mình ở quán ăn với bao nhiêu cặp tình nhân đang hạnh phúc, cùng một chiếc nhẫn đang để trong túi quần. Bất ngờ cô dành cho anh, quá lớn so với bất ngờ anh tính dành cho cô. Nửa năm sau, cô cưới. Lần cà phê, hẹn gặp anh để đưa thiệp, anh nhìn cô sao lạ lẫm quá đổi. Mái tóc dài ngày xưa anh hay đan tay vào, giờ chỉ còn chấm vai. Cô vương vê mấy lọn tóc, than dạo này trời nóng quá, với chồng sắp cưới của em thích đàn bà tóc ngắn hơn. Anh chỉ hỏi em đã chắc chưa. Cô vẫn bình thản như mọi lần, em đâu còn nhiều thời gian để lựa chọn. Nhưng em tin rằng lần này mình đúng. Cô để lại tấm thiệp trên bàn, mỉm cười, nhắc anh ngày đó nhớ đến dự, cô chờ. Tiệc đông. Anh bên dưới nhìn cô trên sân khấu, ta trong tay một người đàn ông không phải là anh. Cô cười, nụ cười cũng khác với cách cô cười suốt 12 năm bên nhau. Tiệc tàn, anh quay chân ra về, cô chạy lại gặp anh. Cầm trên tay là cái hộp nhỏ, em gửi lại anh. Rồi cô xoay lưng đi về phía chú rể đang chờ, nơi mẹ cô đang đứng hoan hỷ cảm ơn bà con họ hàng đã đến chung vui đêm nay. Anh đứng một mình trong đêm, mở chiếc hộp cô đưa cho anh. Thấy trong đó là lọn tóc dài, đen lái, trên đó còn thoang thoảng mùi cô. Anh cầm lọn tóc lên, đặt ở bàn tay, rồi có cơn gió vô tình thổi qua, vài cọng tóc nhẹ hững bay lên, rồi tuột khỏi tay anh. Như thanh xuân cô cũng từng đặt trên tay anh, từng chút một dần bay đi mất. 12 năm trời nắm giữ cả thanh xuân của một người, anh thấy nặng lắm không? Đời phụ nữ có bao nhiêu lần thanh xuân? Chỉ một, duy nhất. Thanh xuân phụ nữ không có thời gian cụ thể, không thể nói cứ đến 18 thì phụ nữ vào thanh xuân và đến gần 30 thì thanh xuân vụt mất. Thanh xuân của phụ nữ ở trong tâm hồn là cách họ đối diện với cảm xúc của cuộc đời. Thanh xuân là khi phụ nữ còn hồ hởi với cuộc đời, còn bỡ ngỡ trước lòng người và còn tin vào lời thề non hẹn biển, son sắt đá vàng của đàn ông. Thanh xuân như tờ giấy trắng dần dần được viết lên thành những dòng chữ đầu tiên về yêu, hận, mong, nhớ, đợi chờ, hy vọng và vụn vỡ. Đến khi tờ giấy thanh xuân đã kín chữ, đời phụ nữ lật sang trang mới, đàn bà hơn, tĩnh lặng hơn. Có những người chỉ cần một lần yêu duy nhất, thanh xuân đã vụt qua và trái tim đã nếm đớn đau nhiều, tự dưng dày dặt với mối quan hệ giữa người với người, tự dưng không còn tin vào những ngọt ngào vương vãi trên môi. Loại phụ nữ này cẩn trọng với đời, hiểu rằng thứ đáng trân quý nhất trên đời chỉ có bản thân mình, nên vì vậy không dễ dàng cho bất kỳ ai cái quyền được làm mình khổ đau lần nữa. Nhưng cũng vì vậy, loại phụ nữ này khiến đàn ông e dè, không dám đến gần bởi sự đề phòng, cảnh giác quá cao. Buông lỏng ra một chút, cho người ta cơ hội cũng là tự cho mình cơ hội. Có những người, sau vài cuộc tình, thậm chí sau cả một lần hôn nhân thất bại, vẫn còn thanh xuân. Chỉ đơn giản vì tính khí vốn vậy, vốn mãi ngây thơ và dễ tin vào lòng người. Vốn nghĩ rằng, người đến với mình vì tấm chân tình nên cũng dành hết chân tình mà đối đãi, dù có bị bội bạc một lần. Cũng chỉ nghĩ đó là trường hợp khác biệt. Dù có bị bội bạc hai lần, cũng chỉ nghĩ đó là vì bản thân mình chưa tốt. Dù có bị bội bạc đến ba lần, vẫn tin rằng người sau nhất định sẽ tốt hơn. Kiểu phụ nữ như vậy, phúc cũng nhờ ngây thơ, họa cũng là ngây thơ. Đàn ông, nếu biết rằng mình đang là cả thanh xuân của một người phụ nữ, hãy trân trọng và cho cô ta những điều tốt nhất có thể. Vì với đàn ông, độ tuổi thành công nhất, sung sức nhất vào năm 30 là lúc phụ nữ bước vào giai đoạn đã đi qua cái khoảng rực rỡ nhất của cuộc đời. Phụ nữ cần phải nhớ, thanh xuân không chỉ nằm gọn trong tay đàn ông, thanh xuân còn có cảm xúc dành cho người thân bên cạnh hay bạn bè xung quanh. Thanh xuân còn là những chuyến đi để trải nghiệm cuộc đời, để mở rộng tầm nhìn và định vị bản thân. Nếu đặt thanh xuân vào tay đàn ông, lúc họ đi mất, mình tiếc nuối cũng không còn, thế nên thanh xuân là của bản thân, phải là do tự tay mình giữ trọn.